Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trong niềm hân hoan của ngày lễ Chúa Giêsu Giáng sinh, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý đức cha, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân và toàn thể quý vị thính giả những lời cầu chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Chúa Giêsu hài đồng rất thánh đổ tràn hồng ân của Ngài trên quý vị và toàn gia quyến. Trong chương trình đặc biệt hôm nay, lễ Giáng sinh 25 tháng 12, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Biến cố Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem. Tiếp đến sẽ có mục đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về những trạng đức tin trong lễ Giáng sinh. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca Giáng sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hồng Ân, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày bài viết tựa đề Biến cố Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem.
Mục đồng tốt bụng nhìn hai khách là Giuse và Maria tỏ ra ái ngại khi biết hai ông bà không quen biết ai tại Bethlehem. Và bà Maria lại sắp sinh con, ông khuyên hai ông bà, hãy tìm tới cái quán, nó sẽ đầy rồi đó, nhưng tôi chỉ cho hai ông bà để ông bà có một chuẩn đích, nó ở bên cạnh một quảng trường, cái lớn nhất, quý vị đi theo con đường chính, quý vị không lồn được đâu, có một cái phông ten ở trước cái quán lớn và thấp, có cổng vào, nó sẽ hết chỗ. Nhưng nếu quý vị không tìm được cái gì ở trong quán và trong cái nhà, quý vị hãy đi ra sau quán, về hướng đồng quê. Có một cái chuồng ngựa ở trong núi, đôi khi dùng cho các lái buôn đi về Jerusalem và để giữ các con vật khi không có chỗ trong quán. Đó là cái chuồng ngựa, quý vị hiểu không? Nó ở trong núi, ẩm thấp, lạnh và không có cửa, nhưng nó luôn luôn là một chỗ trú, bởi vì bà không thể ở ngoài đường. Có lẽ ở đó ông bà sẽ tìm thấy được một chỗ có rơm cỏ để ngủ, và cũng cho con lừa nữa. Nguyện xin Thiên Chúa đi với quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa ban niềm vui cho ông, Maria trả lời. Rồi đến lần Giuse, ông nói, bình an cho ông. Họ lại lên đường, một thung lũng mênh mông hơn hiện ra từ bờ dốc mà họ phải băng qua. Trong thung lũng cũng như ở trên và ở dưới các sườn dốc bao quanh nó, có những căn nhà mà vẫn còn nhiều căn nhà nữa. Họ tới quán, nó đầy ra cả tới hết các hành lang bao quanh các sân lớn. Người ta ở ngoài trời, trong sân. Giuse để Maria ngồi trên lừa, trong sân để ra ngoài tìm chỗ tại các căn nhà khác. Ông trở lại, thất vọng, không còn một chỗ nào. Hoàng hôn đến sớm của mùa đông bắt đầu chăng màn của nó. Giuse năn nỉ người chủ quán. Ông năn nỉ các khách trọ, họ là những người khỏe mạnh, còn đây là người sàn bà sắp sinh con, cầu mong họ thương xót. Kìa, một ông Pharisêu giàu có nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ, và khi Maria lại gần, ông ta tránh ra, làm như ông ta đến gần một người cùi. Giuse nhìn ông và màu đỏ của phẫn nộ bốc lên trên mặt ông. Maria cầm lấy cổ tay của Giuse để ông bình tĩnh và nói. Đừng năn nỉ, chúng ta đi thôi, Thiên Chúa sẽ lo liệu. Họ ra đi lần theo các bức tường của quán trọ, họ quặt vào một lối đi ở giữa bức tường đó và vào các căn nhà nghèo. Họ đi vòng quán trọ, họ tìm kiếm. Đây, các loại hốc đá. Tôi nói là những cái hang đá thì đúng hơn là các chuồng ngựa, bởi vì chúng rất thấp và ẩm ướt. Cái đẹp nhất có người chiếm. Giuse cảm thấy bị đè nặng. Ô, ông Galile! Tiếng một người già gọi phía sau ông. Ông nói, ở đằng kia, tầng cuối, dưới những đống đổ nát, có một cái hang. Chắc chưa có ai. Họ tới gần cái hang. Thực tình là cái hang, giữa những ngổn ngang của một căn nhà đổ nát, có một chỗ trú. Bên trong này lại có một cái hang đá. Một cái lỗ của núi thì đúng hơn là hang đá. Chắc đây là nền của một xây cất cổ mà mái của nó chống đỡ bằng những thân cây được gọt hơi vuông, để nhìn cho rõ, vì còn rất ít ánh sáng ban ngày.
Giuse lấy bùi nhùi và diêm quẹt ra. Ông đốt lên ngọn đèn nhỏ mà ông lấy ra từ cái bị ông đã buộc bằng sợi dây. Ông vào trong. Một tiếng bò rống chào ông. Tới đi Maria, nó trống rỗng, chỉ có một con bò. Có còn hơn không? Maria đặt chân xuống đất và đi vào. Giuse đã đeo cái đèn nhỏ và một cái đinh được đóng vào một trong những thân cây dùng làm cột. Người ta thấy trên vòm phủ đầy màn nhện, nền bằng đất nện, và khắp nơi là những lỗ nứt, những sỏi đá, những rác rến và phân súc vật với cỏ rôm. Từ cuối hang một con bò quay ra và nhìn với đôi mắt to bình thản, trong khi rôm cỏ đeo ở môi nó. Trong một góc gần một khe hở có một cây ghế thô kịch và một tảng đá. Màu đen của cái góc này cho ta biết rằng đây là chỗ người ta đốt lửa. Maria lại gần con bò. Cô bị lạnh, nên cô để tay lên cổ nó để cảm thấy sức nóng. Con bò kêu bơ bơ và để cho cô làm, dường như nó hiểu. Cũng như vậy, khi Giuse đẩy nó ra xa hơn để lấy thêm cỏ ở trong máng để làm một cái giường cho Maria. Máng có hai tầng. Bên dưới là chỗ con bò ăn, bên trên là kệ chót cỏ dự trữ. Giuse lấy cỏ ở trên bệ. Con bò để cho ông làm. Ông cũng dọn một chỗ cho con lừa. Nó mệt và đói nên bắt đầu ăn ngay. Giuse cũng tìm được một cái xô lồi lõm méo mó. Ông đi ra ngoài bởi vì bên ngoài có một cái suối và ông trở về với nước cho con lừa. Rồi ông lấy một nắm cành cây nhỏ ở trong gốc làm cái dễ để quét hang. Sau đó ông trải rơm để làm ổ ở gần con bò, chỗ khô ráo nhất và khuất gió nhất. Nhưng ông thấy cỏ ẩm, ông thở dài. Ông nhóm lửa và với sự kiên nhẫn của các thầy dòng, ông sấy cỏ từng nắm một bằng cách hơ nó gần vào lửa.
Maria ngồi trên cái ghế, mệt mỏi, nhìn và mỉm cười. Khi đã xong, cô ngồi trên cỏ mềm, tựa vai vào một cây cột. Giuse hoàn tất các đồ trang trí và căng áo khoác của ông trên cửa hang như tấm màn, một sự che chở rất tương đối. Rồi ông phục vụ bánh và phô mát cho đức trinh nữ và cho người uống nước trong một cái vò. Sau đó ông nói, bây giờ em ngủ đi, anh canh chừng để lửa không tắt, may thay có sẵn củi. Chúng ta hy vọng nó tiếp tục cháy, anh có thể tiết kiệm dầu đèn. Maria vâng lời nằm ra, Giuse đáp cho cô bằng chính áo khoác của cô, cùng với cái mền đã che chân lúc trước. Nhưng anh bị lạnh. Không, Maria, anh ở lại gần bên lửa, cố nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ khá hơn. Maria nhắm mắt không trả lời yêu cầu, Giuse thu mình trong góc. Ngồi trên ghế với các cành cây ở bên cạnh. Chỉ có ít cành, tôi nghĩ nó không kéo dài được lâu. Đây là vị trí của họ. Maria ở bên phải, xây lưng ra cửa, bị khuất một nửa bởi cây cột và thân con bò đang nằm sấp trên ổ của nó. Giuse ngồi bên trái, quay mặt ra cửa ở trước đống lửa. Bởi vậy ngồi xéo với một vai quay về phía Maria. Thỉnh thoảng ông quay nhìn Maria. Và ông thấy cô nằm êm tựa như cô ngủ. Ông dùng rất ít cành cây và chỉ ném từng cành một vào lửa để nó không tắt, để có ánh sáng, và để số củi ít ỏi này duy trì được nó. Chỉ còn có ánh lửa của than vì ngọn lửa lúc cháy lúc tắt. Ngọn đèn cũng tắt vì hết dầu. Trong bóng tối, chỉ còn thấy màu trắng của con bò, của mặt và tay Giuse. Tất cả những thứ khác chỉ là một khối tan trong bóng tối dày đặc.
Đống lửa đã ngủ cùng với người canh gác nó. Maria nhẹ nhẹ ngóc đầu lên khỏi chỗ nằm và nhìn. Cô thấy Giuse đầu cúi xuống trên ngực như ông đang suy nghĩ, và cô nghĩ rằng sự mệt mỏi đã thắng thiền trí ông. Cô mỉm cười, một nụ cười hiền hậu. Cô ngồi dậy và quỳ xuống, gây ra ít tiếng động hơn của một con bươm bướm lúc nó đầu vào một bông hoa hồng. Cô cầu nguyện với một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Cô cầu nguyện với hai tay giơ ra, không hoàn toàn như hình thánh giá, nhưng gần giống. Hai tay giơ cao và hướng về phía trước, bàn tay ngửa lên trên. Cô không có vẻ mệt trong vị trí khó chịu này. Rồi cô gục xuống, mặt ở trong cỏ, trong lời cầu nguyện sâu thẳm, một lời cầu nguyện kéo dài. Giuse sực tỉnh, ông thấy than đã hầu tàn và hang hầu như tối đen. Ông ném một nắm cành nhỏ vào than để khơi lửa dậy, rồi ông thêm vào những cành cây lớn hơn, rồi cành lớn hơn nữa. Vì khí lạnh như cắt da, giá lạnh của một đêm đông yên hàn lọt vào khắp chỗ trong nơi hang đổ nát này. Ông Giuse tội nghiệp ở ngay gần bên cạnh. Chắc ông lạnh lắm. Ông giơ tay trên lửa. Ông cởi xăng đan và giơ chân trên lửa. Ông sưởi cho mình. Khi lửa đã cháy đẹp và ánh sáng chắc chắn, ông quay lại mà không thấy gì cả. Cả chiếc khăn voan trắng của Maria vẫn còn vết rõ trên cỏ tối. Ông cũng không thấy. Ông đứng dậy và từ từ lại gần ổ rơm. Maria, em không ngủ à? Ông hỏi tới 3 lần tới khi ma nhận ra và trả lời. Em cầu nguyện. Em không cần gì sao? Không cần đâu Giuse. Cố ngủ tí đi. Ít là nghỉ ngơi. Em sẽ cố, nhưng việc cầu nguyện không làm em mệt. Chào Maria. Chào Giuse.
Maria lấy lại vị trí của cô. Giuse, để không bị nhượng bộ giấc ngủ, đã quỳ gối gần bên lửa và ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện với 2 bàn tay bịt lên mặt. Ông chỉ bỏ tay ra để bỏ củi vào lửa, rồi ông lại trở về với lời cầu nguyện nồng nàn của ông. Ngoài tiếng tí tách của củi và tiếng sột soạt của chân lửa thỉnh thoảng đập trên đất, người ta không nghe thấy gì nữa. Một dải ánh trăng lọt vào hang qua khe hở của vòm hang, trông giống như một lưỡi dao bằng bạc vô chất. Nó lọt vào và tìm Maria. Nó giải ra từ từ theo đà vị trí của mặt trăng lên trong bầu trời, và sau cùng, nó bò tới chỗ cô. Đây, nó ở trên cái đầu đang cầu nguyện. Nó đội triều thiên cho cô bằng vầng sáng trắng. Maria ngẩng mặt lên như có tiếng gọi từ trời. Rồi cô lại quỳ gối. Ôi, giờ đây đẹp chừng nào! Cô ngẩng đầu lên như rực rỡ bởi ánh trăng, và cô biến hình với một nụ cười không thuộc về nhân loại. Cô thấy gì? Cô nghe gì? Cô cảm thấy gì? Chỉ có cô mới có thể nói điều cô thấy, nghe và cảm vào giờ lóe sáng của chức làm mẹ. Tôi chỉ nhận thấy rằng ở chung quanh cô, ánh sáng gia tăng, gia tăng, gia tăng. Tôi nói cô từ trời xuống, cô bốc ra từ những vật hèn mọn chung quanh cô. Cô bốc ra nhất là từ chính cô. Y phục màu lam của cô lúc này nó có màu xanh dương êm như bầu trời, với màu hoa lưu ly. Đôi tay và khuôn mặt trở nên xanh biếc, tựa như nó ở dưới ngọn lửa mênh mông của lam ngọc sáng. Màu sắc này nhắc lại cho tôi, mặc dù nhẹ hơn, màu sắc mà tôi nhìn thấy trong thị kiến về thiên đàng, và cả trong thị kiến về việc 3 nhà đạo sĩ tới. Nó tỏa ra trên mọi thứ càng lúc càng mạnh, bao bọc chúng, thanh tẩy chúng, thông cho chúng sự huy hoàng của nó. Ánh sáng từ cơ thể Maria tỏa ra càng lúc càng mạnh, thấm hút lấy ánh trăng.
Ta có thể nói là cô hút lấy vào trong cô tất cả những gì có thể từ trời mà tới. Bây giờ chính cô là người nhận lãnh ánh sáng. Cô kẻ phải ban ánh sáng này cho thế giới. và ánh sáng chói lọi, không thể cản, không thể ước lượng, vĩnh cửu thuộc về Thiên Chúa này, sắp được ban cho thế giới, được loan báo bằng một rạng đông, một hiệu báo thức, một bừng lên của ánh sáng, một cơ binh của các nguyên tử ánh sáng lớn lên, trải ra như thủy triều dâng lên, như một làn hương mênh mông, đổ xuống như thác, tỏa ra như tấm màn. Cái vòm hang đầy vết nứt, đầy màng nhện, đầy lồi lõm lình kình, như trở nên đều hòa một cách lạ lùng. Khói đen và những ghê tởm trở nên như vòm cung của phòng vua. Mỗi viên gạch là một khối bạc, mỗi vết nứt là một luồng sáng mắt mèo. Mỗi cái màng nhện là một chiếc rèm thêu bạc và kim cương. Một con thằn lằn lớn ngẩn ngơ ở giữa hai tảng đá, trông như một sợi dây chuyền bích ngọc của bà hoàng hậu để quên. Một chùm rơi rơi đần độn phát ra ánh sáng quý của vân mã não. Cỏ rơm đeo lòng thòng trên máng trên cao, không còn là cỏ nữa, đó là vô số sợi bạc ròng rung rinh trong không khí với sự duyên dáng của mái tóc buông. Cái máng ở dưới thấp bằng gỗ thô kệch đã trở thành khối bạc nâu. Các bức tường được phủ một lớp gấm mà màu trắng của lụa đã biến mất dưới lớp ngọc trai thêu nổi.
Và nền đất bây giờ thế nào? Một khối pha lê được soi sáng bằng ánh sáng trắng. Những dơ bẩn trông như những bông hồng sáng loáng được tung lên để chúc tụng và rơi xuống đất. Và các lỗ là các chén quý đựng dầu thơm. Ánh sáng càng lúc càng gia tăng, con mắt không thể chịu nổi nữa. Trong đó Đức Trinh Nữ như bị thấm hút bởi màn ánh sáng cực mạnh, bị dìm ngập và biến mất. Rồi mẹ lại tái hiện. Đúng, khi ánh sáng trở nên có thể chịu đựng được đối với con mắt, thì tôi thấy Maria với con mới sinh của người ở trong tay. Một bé tí đỏ hồng, mũm mĩm, nhúc nhích cựa quậy, với đôi bàn tay lớn như hai nụ hồng, và đôi bàn chân bỏ lọt được vào trong lòng một bông hồng. Uê uê bằng một giọng run run, giống hệt như giọng một con chiên mới sinh. Miệng mở ra đỏ như một trái dâu rừng, để lộ cái lưỡi nhỏ đập vào màng của màu hồng, nhúc nhích cái đầu. Tóc phê vàng tới nỗi người ta nghĩ rằng không có tóc. Một cái đầu tròn nhỏ mà người mẹ giữ trong lòng một bàn tay, khi người nhìn và thờ lạy bé tí của người, vừa khóc vừa cười, và người cúi xuống để đặt một cái hôn không phải trên cái đầu vô tội, nhưng trên ngực, nơi có một trái tim nhỏ đang đập cho chúng ta. Nếu một ngày kia sẽ bị thương, vết thương này, mẹ người đã băng bó trước bằng cái hôn vô nhiễm của người. Con bò bị đánh thức bởi ánh sáng, đứng dậy với sự ồn ào lớn của các móng và rống lên. Con lừa ngẩng đầu lên và kêu bơ bơ. Ánh sáng đã đánh thức chúng, nhưng tôi thích nghĩ rằng chúng muốn chào đấng tạo hóa của chúng, cho chúng và cho các con vật khác.
Dù xe cũng vậy, giống như xuất thần, ông đã cầu nguyện với bao khẩn thiết, đến nỗi như ông ra khỏi tất cả những gì ở chung quanh. Ông nhúc nhích giữa các ngón tay mà ông che mặt. Ông như thấy có thứ ánh sáng lạ. Ông bỏ tay ra, ngẩng đầu lên, quay lại. Con bò đứng che nên ông không nhìn thấy Maria, nhưng cô gọi ông. Lại đây Giuse. Giuse chạy tới, và trước cảnh tượng, ông dừng lại như bị sét đánh vì tôn kính. Ông quỳ sấp mặt xuống tại chỗ, nhưng Maria nhấn mạnh. Lại đây Giuse. Cô tì bàn tay trái trên cỏ, trong khi cánh tay phải cô giữ chú bé mà cô ôm ghì vào ngực. Cô đứng dậy và đi lại với Giuse đang ngập ngừng phân vân giữa sự ước ao tiến lại và cái sợ sẽ bất kính. Hai vợ chồng gặp nhau ở gần chỗ nằm. Họ nhìn nhau và khóc vì vui. Maria nói, lại đây chúng ta dâng Giêsu cho cha. Trong khi Giuse quỳ gối, cô đứng ở giữa hai cái cột đỡ vòm hang. Cô nâng tạo vật bé nhỏ của cô lên giữa hai bàn tay và nói, con đây, ôi Thiên Chúa, chính về người mà con nói lời này, con đây để làm trọn ý cha, và cùng với người con là Maria và chồng con là Giuse, lạy Chúa, đây là các tôi tớ của người, nguyện cho ý cha được luôn luôn làm trọn bởi chúng con trong mọi giờ và mọi hoàn cảnh, vì vinh quang của cha và vì tình yêu cha. Rồi Maria cúi xuống và nói, ẵm lấy đi Giuse, và cô đưa chú bé tí cho ông. Anh à, ôi không, anh không đáng. Giuse hoàn toàn sợ hãi, thất kinh với ý nghĩ phải đụng vào Thiên Chúa. Maria mỉm cười và nhấn mạnh, anh rất đáng, không ai xứng đáng bằng anh, vì vậy Thiên Chúa đã chọn anh. Ẵm lấy con đi Giuse, hãy giữ lấy để em đi tìm tã. Giuse đỏ tía như bài điều, giơ tay ra để đỡ lấy cái chồi nhỏ bằng thịt đang khóc oe oe vì ngày lạnh. Khi ông đã ấm lấy trong tay, ông không còn khăng khăng với ý định giữ người cách rời với ông. Ông ghì người vào ngực và bật lên tiếng nức nở. Ôi lạy Chúa, Thiên Chúa của tôi!
Ông cúi xuống để hôn đôi bàn chân nhỏ và ông cảm thấy nó lạnh giá. Lúc đó ông ngồi xuống đất, ghì người vào lòng với cái áo nâu của ông, với bàn tay của ông. Ông phụ cho người, sưởi ấm cho người, bảo vệ cho người khỏi gió đêm. Ông muốn lại bên đống lửa, nhưng tại chỗ đó có luồng gió lùa vào qua cửa. Tốt hơn là ở lại chỗ này, hay tốt hơn là chỗ hai con vật để nó che cho khỏi luồng gió và cho một tí hơi nóng. Ông lại chỗ giữa hai con bò và con lừa, quay lưng ra cửa. Ông cúi xuống trên trẻ sơ sinh để lấy lồng ngực của ông mà làm cho người một cái lồng, mà các bức vách của nó là một đầu xám, có hai tai dài và một cái mõm trắng, có hai lỗ mũi bốc khói, với các đôi mắt hiền từ, ướt nước. Maria đã mở cái rương và lấy ra cái khăn với tả. Cô lại ngồi bên đống lửa để sửa chúng. Đây, cô đến với Giuse và bọc chú bé trong tả ấm. Rồi cô bảo vệ cái đầu nhỏ bằng cái khăn voan của cô. Cô hỏi, bây giờ chúng ta đặt con ở chỗ nào? Giuse nhìn quanh suy nghĩ, ông nói, đợi coi, chúng ta đẩy hai con vật với mớ cỏ của chúng ta ra xa, chúng ta kéo mớ cỏ ở trên cao xuống, vào trong máng, rồi chúng ta đặt người ở đây, ở giữa. Bờ của cái máng này che cho người khỏi gió, cỏ làm gối nệm cho người, và con bò sẽ sưởi ấm cho người bằng một chút hơi thở của nó. Con bò hay hơn, nó bình tĩnh và kiên nhẫn hơn.
Và Giuse bắt đầu công việc, trong khi Maria ru cho bé của mẹ ngủ, ôm ghì người vào ngực và áp má trên cái đầu nhỏ để sưởi cho nó. Giuse khơi to ngọn lửa, không tiết kiệm củi nữa, và ông đốt lên được một ngọn lửa đẹp. Ông hơ nóng cỏ từng nắm một, và ông ôm nó vào lòng để nó khỏi nguội đi. Rồi khi ông đã có một ôm cỏ đủ để làm chiếc nệm nhỏ cho cậu bé, ông tới chỗ máng cỏ, thu xếp để làm một cái nôi. Rồi ông nói, xong rồi, bây giờ phải có một cái mền để cho cỏ khỏi châm vào bé và để đắp cho người. Lấy áo khoác của em đi, Maria nói. Nhưng em sẽ bị lạnh. Ồ không sao, cái mền quá nhám, áo khoác mềm và ấm, em không lạnh, chỉ làm sao cho bé không phải khổ nữa.
Giuse lấy cái áo to rộng bằng len mềm màu xanh lam. Ông trải nó gấp đôi trên máng cỏ, với một vạt treo ở bên ngoài máng. Cái giường đầu tiên của đấng cứu tinh đã sẵn sàng. Bà mẹ với dáng điệu uyển chuyển dịu dàng ẵm người tới chỗ và đặt vào đó, đắp cho người bằng vạt áo khoác một cô kéo lên trên cả cái đầu trần ở trên cỏ, chỉ hơi được che cho khỏi bị châm nhờ cái vân xoăn mỏng của má. Bây giờ chỉ còn ló ra khuôn mặt nhỏ chỉ bằng nắm tay, và hai người cối xuống trên máng cỏ, sung sướng nhìn người ngủ giấc ngủ đầu tiên. Sức nóng của khăn áo và rơm cỏ làm cho người hết khóc và đem giấc ngủ tới cho Giêsu dịu dàng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những chặng đức tin trong lễ Giáng sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng những bài học hỏi về đức tin theo Tân Ước và dành bài hôm nay để suy niệm về đức tin nhân ngày lễ Giáng sinh. Đề tài này thật rất phong phú và có thể phân tích từ nhiều góc độ. Cái riêng, chúng tôi muốn nói tới sự tiến triển của đức tin Hội Thánh đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. chúng ta có thể tạm chia ra 4 chặng như sau. Chặng đầu tiên có thể đặt tên là sự kiện lịch sử, nghĩa là sống lại đức tin của những nhân vật tại Bethlehem vào lúc Đức Giêsu ra đời, cụ thể là đức tin của Đức Maria và Thánh Giuse. Chặng thứ hai là khi các thánh Matthew và Luca thuật lại các biến cố trong sách Tin Mừng như là chứng tích của đức tin hội thánh thiên khởi về thân thế Đức Giêsu. Chặng thứ ba, đức tin của hội thánh vào thời các giáo phụ về mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể được định chế ở các công đồng Ephesus và Chalcedonia hồi thế kỷ thứ năm. Chặng thứ bốn là đức tin của hội thánh trong buổi cử hành phụng vụ hôm nay. Thứ nhất, đức tin tại Bethlehem. Đức Maria và Thánh Giuse là những người đã sống đức tin mạnh mẽ nhất trong đêm Giáng sinh tại Bethlehem. Đức tin này đã khởi đầu từ lúc Thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria rằng người được Chúa chọn để làm thân mẫu Đấng Messia. Trước sự ngỡ ngàng của bà, Thiên sứ khẳng định đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Qua lời thuận nhận này, Đức Maria đã phó thác cuộc đời mình cho lời Chúa hướng dẫn. Trong thông điệp Redemptoris Mater, thân mẫu Chúa cứu thế, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã không ngần ngại so sánh thái độ này với tổ phụ Abraham xưa kia, một người đã tin vào lời Chúa và lên đường dưới sự hướng dẫn của Chúa. Với lời xin vâng, Đức Maria cũng khởi hành một cuộc lữ hành đức tin kéo dài cho đến thập giá. Một cách tương tự như vậy, trong tông huấn Redemptoris Custos, kẻ giữ gìn Chúa cứu thế, Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng phân tích sự thuận nhận đức tin của Thánh Giuse. Ông rơi vào tình trạng lúng túng khi thấy bạn mình có thai trước khi hai người chung sống với nhau. Thiên sứ đã hiện ra giải thích cho ông biết nguyên nhân. Tuy không trả lời xin vâng, nhưng ông đã làm theo lời thiên sứ dạy, chấp nhận thi hành sứ mạng mà Chúa đã ủy thác, đó là làm chồng của Đức Maria, mà nhờ ông mà Đức Giêsu trở thành hậu duệ vua David, ngõ hầu ứng nghiệm các lời tiên tri. Vì ông Giuse và Maria lên đường về Bethlehem không những là một hành trình theo nghĩa địa lý mà còn theo nghĩa thiêng liêng, bởi vì khi tới nơi, hai ông bà không tìm được quan trọ. Lẽ ra, kẻ mà thiên sứ đã báo rằng sẽ ngự trên ngôi báu David thì phải được giành được một sự tiếp đón long trọng chứ. Thế nhưng, vị thái tử ấy sinh ra trong cảnh trần trụi nghèo nàn. Quả là một thử thách lớn cho niềm tin tưởng vào lời Thiên Chúa. Chặng thứ hai, đức tin trong tin mừng thời thơ ấu. Những chuyện liên quan đến việc Chúa Giêsu giáng sinh được Thánh Matthew và Thánh Luca ghi lại trong hai chương đầu của sách Tin Mừng và được các học giả đặt tên là Tin Mừng thơ ấu của Đức Giêsu. Trong thế kỷ 20, các học giả đã đặt ra câu hỏi: vì lý do gì mà hai chương này được thêm vào Tin Mừng nguyên thủy? Thực vậy, Tin Mừng nguyên thủy chẳng hạn như là ở Thánh Marco, mở đầu với việc rao giảng công khai của Đức Giêsu về nước Thiên Chúa, chứ không đả động gì tới thời thơ ấu. Đảng khác gọi là Tin Mừng thơ ấu thì cũng không chính xác, bởi vì hai chương đầu của Matthew và Luca chỉ nói đến một vài biến cố xoay quanh cuộc giáng sinh của Đức Giêsu, chứ đâu có đề cập gì đến tuổi thơ của người, ngoại trừ một câu chuyện lên đền thờ vào lúc 12 tuổi. Nhiều gia chú giải ngày nay có khuynh hướng đọc Tin Mừng thơ ấu như là một thứ giới thiệu vào sách Tin Mừng. Như vừa nói, nội dung Tin Mừng thiên khởi bao gồm những lời nói về việc làm của Chúa Giêsu từ khi bắt đầu rao giảng ở Galilee cho tới khi chịu chết và phục sinh. Sau khi đã suy gẫm sự nghiệp của người, các tín hữu mới đặt câu hỏi về thân thế của người, và các thánh Matthew, Luca và Gioan đã tìm cách trả lời, tuy mỗi người dùng một thể văn khác nhau. Theo thánh Matthew, Đức Giêsu là con Thiên Chúa đến để cứu chuộc muôn dân. Đức Giêsu là Đấng Messia được hứa cho dân tộc Israel. Thế nhưng, người đã bị dân tộc này khước từ. Đang khi đó, tin mừng lại được dân ngoại đón nhận. Thánh sử Matthew muốn chứng tỏ cho dân Do Thái biết rằng Đức Giêsu là Đức Messiah được hứa cho mưu duệ của David qua gia phả của ông Giuse là con cháu David, qua sinh quán là Bethlehem, thành phố vua David. Đồng thời Đức Giêsu cũng mang ơn cứu độ cho dân ngoại bởi vì người là con cháu của tổ phụ Abraham cả đã nhận được lời hứa dành cho muôn dân. Từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Còn con cái nước trời sẽ bị quẳng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Trong chương 2, Thánh Matthew cho thấy rằng, các nhà chiêm tinh thuộc dân ngoại đi tìm vua mới Giáng sinh để bái thờ. Còn các nhà lãnh đạo tại Jerusalem lại tỏ ra lãnh đạo với người, và còn đồng lõa với vua Herode để mà giết người. Những điều này tin báo những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời Chúa Giêsu về sau, trong cuộc tử nạn và phục sinh. Người bị các nhà lãnh đạo dân Do Thái loại trừ, nhưng mà tin mừng sẽ được loan truyền khắp muôn dân. Nơi Thánh Luca, những chi tiết thoạt tiên xem ra thơ mộng, nhưng kỳ thực đã chứa được nhiều nét phác họa màu nhiệm thập giá và phục sinh sau này, qua những hình ảnh và thuật ngữ trùng hợp. Sau khi sinh hạ hài nhi, Đức Maria lấy tã bọc con rồi đặt nằm ở trong máng cỏ. Luca 2:7. Sự mô tả này báo trước cuộc khâm niệm của Đức Giêsu ở chương 23, câu 53, khi ông Giuse Arimathea lấy khăn quấn thi thể của người và đặt vào trong mộ. Sự đối chiếu này nói lên nhân tính của Đức Giêsu. Ngược lại, những lời nói của thiên sứ với các mục đồng: hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra trong thành vua David, người đã đấng Kitô Đức Chúa. Chương 2 câu 11. Đây là lời tuyên xưng đức tin và thiên tính của Đức Giêsu được Luca ghi lại trong bài giảng trong sách Tông đồ Công vụ. Nhờ sự phục sinh, Đức Giêsu được tuyên xưng là đấng cứu độ, là Đức Chúa. Nên biết ba tức hiệu Chúa, Kitô, cứu độ được Thánh Phaolô áp dụng cho cuộc quang lâm của người. Rồi trước đó, vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh khắp vùng. Chương 2 câu 9. Vinh quang là một thuật ngữ mô tả cuộc phục sinh của Đức Giêsu. Người phải trải qua cuộc tị nạn để đi vào vinh quang. Luca chương 24 câu 26. Ngoài ra, việc loan báo tin mừng không chỉ dừng lại ở chỗ tuyên xưng bản tính của Đức Giêsu là vị cứu thế, mà còn mặc khải tình thương lân tuất của Thiên Chúa. Thiên Chúa đến giữa chúng ta không phải trong cung điện vua chúa, không phải trong đền thánh nguy nga, nhưng mà giữa cảnh đạm bạc nghèo khó, bởi vì Ngài muốn gần gũi những tâm hồn đơn sơ khiêm tốn, giống Đức Maria, Thánh Giuse, các mục đồng. Ngài đến để loan báo tin mừng bình an, tin mừng của lòng lân tuất. Những chi tiết trong hai chương đầu của Matthew và Luca được Thánh Gioan tóm lại trong tự ngôn của tin mừng thứ 4 như thế này: lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Chặng thứ 3, đức tin giáo hội vào thời các giáo phụ. Trong những thế kỷ đầu tiên, lễ phục vụ quan trọng nhất trong năm là lễ Chúa Phục Sinh. Mãi đến giữa thế kỷ thứ 4, vài giáo hội mới cử hành lễ Chúa Giáng Sinh vào ngày 25 tháng Chạp. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có người cho rằng bởi vì hội thánh muốn thánh hóa lễ kính thần mặt trời trong đế quốc Roma. Tuy nhiên, không nên bỏ qua một lý do khác, đó là kể từ đầu thế kỷ thứ 4, mới nảy ra nhiều cuộc tranh luận thần học về thân thế Đức Giêsu. Có ý kiến cho rằng người chỉ là một người công chính được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử. Ý kiến khác thì cho rằng người chỉ mang hình dạng con người chứ không phải là người thật. Từ đó, nhiều cộng đồng được triệu tập để tìm cách định nghĩa chính xác bản tính của Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Thế sau thì Hội Thánh Công giáo đã nhắc tới một vài công đồng quan trọng ở các số 465 cho tới 469. khi định tiến về Đức Kitô, công đồng Ê-phê-sô năm 431 cũng tuyên bố Đức Trinh Nữ Maria là mẹ thật của Đức Giêsu, vì vậy cũng đang mang tức hiệu là thân mẫu của Thiên Chúa. Dù sao, chúng ta đừng nên quên rằng các giáo phụ không chỉ muốn tuyên xưng sự thật về bản thân Đức Giêsu mà còn rút ra những hệ đoạn rất quan trọng đối với chúng ta, được tóm lại qua lời khẳng định: Con Thiên Chúa đã làm con người, ngõ hầu con người được làm con cái Thiên Chúa. Cũng theo chiều hướng đó, Công đồng Vatican II trong số 22 hiến chế về Hội Thánh trong thế giới ngày nay, quen gọi là hiến chế vui mừng và hy vọng, đã viết như thế này: Với việc nhập thể, Con Thiên Chúa theo cách nào đó đã kết hiệp với mỗi con người. Người đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ với đầu óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu thương với trái tim con người. Sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, người thực sự trở nên một người giữa chúng ta, hoàn toàn giống chúng ta nên một, ngoại trừ tội lỗi. Chặng thứ 4. Đức tin của xã hội qua việc cử hành phụng vụ. Mỗi năm, khi cử hành lễ Chúa Giáng sinh, giáo hội không chỉ tưởng nhớ tới biến cố đã xảy ra cách đây 2.000 năm, nhưng mà như Thánh Leo cả đã tuyên bố, mầu nhiệm này được diễn lại hôm nay. Thực vậy, trong điệp ca Kinh Magnificat kinh chiều 2 của ngày lễ, phụng vụ ca lên rằng, hôm nay là sinh nhật Đức Kitô, hôm nay là vị cứu tinh xuất hiện, hôm nay trong khắp cả địa cầu các thiên thần hợp ca hoan hỷ, hôm nay người công chính hớn hở mừng reo vinh danh Chúa trên trời cao thẳm. Hallelujah. Bằng đức tin, chúng ta hãy để Thiên Chúa sinh ra giữa chúng ta, sinh ra trong tâm hồn chúng ta. Cha Joan Tolero, một nhà huyền bí dòng Đa Minh ở thế kỷ thứ 14, nói tới ba lần sinh ra của ngôi lời. Lần thứ nhất, trong cung lòng Chúa Cha từ thuở đời đời. Lần thứ hai, trong cuộc giáng sinh với Đức Trinh Nữ Maria. Lần thứ ba, trong tâm hồn mỗi người chúng ta, nếu chúng ta biết thinh lặng để cho lời Chúa đến kết hiệp với mình. Giống như Đức Maria, bạn hãy giữ tâm hồn trắng tinh, nghĩa là sạch mọi tội lỗi. Bạn hãy để ý chí của mình hoàn toàn hòa hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Bạn hãy hồi tâm trong căn phòng thiêng liêng, nghĩa là tòa nhà nhân đức. Bạn hãy giữ gìn căn phòng thinh lặng, nghĩa là đừng tìm cái gì khác ngoài chính Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời, nhạc và lời của Phao-lô Đạt do ca đoàn Thùy Dương trình bày.
Loài người ấy phúc lành bình an cho người vì cớ thiên đàng rộng mở.
Loài người ấy phúc lành
bình an cho người bị thương.
Tình thân là một số.